bài giáo lý hôm nay cũng như là ngày Chủ nhật sắp tới sẽ đưa chúng ta đến biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa bên dòng sông Giô-đan và cũng là dịp cho chúng ta sống lại bí tích rửa tội mà chính mình đã lãnh nhận. Trước khi dâng thánh lễ, cộng đoàn chúng ta xin Chúa tha thứ vì ta đã lãnh nhận cái ơn gọi là con Chúa trong bí tích rửa tội, nhưng mình đã không sống đúng ơn gọi đó. Thì với lòng sám hối, chúng ta cầu xin ơn tha tội.
Chúa cùng anh chị em xin lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi 5.000 người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền dùng các môn đệ xuống thuyền qua bờ biển đi trước mà đến Bethsaida, đang khi người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, biển đã ra giữa biển, còn người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, người thấy họ khó nhọc chèo chống vì gió ngược. Người đi trên mặt biển mà đến với họ và người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy người đi trên mặt biển thì tưởng là ma nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy người và hoảng hốt nên người lên tiếng bảo họ rằng: Hãy yên chí, thầy đây, đừng sợ. Rồi người lên thuyền họ và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bạch. Lòng họ còn mù tối. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay anh chị em cầm cái tờ giấy lên đó, mình sẽ thấy đề là phần thứ tư đến phần thứ tư. Anh chị em theo dõi những buổi học hỏi giáo lý này từ đầu cho đến nay đó thì đã thấy cái hướng mà chúng ta khai triển với nhau, tức là mình quay trở về với các thánh tông đồ, để rồi mình thấy trong hành trình đức tin của các tông đồ, Chúa Giêsu Kitô là nhân vật chính, là trung tâm điểm. Chúa Giêsu ấy, các tông đồ đã hiểu biết và đã quen từ khi Ngài còn sống tại thế. Nhưng mà nhất là khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì cái kinh nghiệm về Đức Kitô phục sinh đó là một cái kinh nghiệm làm đảo lộn cuộc sống các tông đồ. Để rồi từ đó các Ngài gắn bó với Chúa Giêsu mãnh liệt hơn. Thì khi nhìn lại hành trình đức tin các tông đồ như thế, chúng ta làm lại hành trình của mình. Giáo lý là như vậy. Và trong cái hành trình này, mình cũng lấy Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm điểm. Và anh chị em đã thấy, chúng ta đã nói với nhau, nhờ Chúa Giêsu ta biết Thiên Chúa là ai. Nhờ Chúa Giêsu ta biết con người như thế nào. Và lần trước, khi nói về con người, mình đã kết thúc ở chỗ là con người xa ngã. Thế thì sang cái phần thứ tư này, ta sẽ học hỏi là Chúa Giêsu đến để giải thoát cái con người xa ngã đó. Và anh chị em đọc ngay ở trong những dòng đầu, trong phần này, chúng ta dõi theo bước chân Đức Giêsu trong thời hoạt động công khai để nhận ra Ngài là đấng giải thoát và công trình giải thoát của Ngài. Chúa Giêsu có một thời gian sống ẩn dật trong nhà Nazareth, rồi sau đó Ngài mới bắt đầu đi hoạt động công khai. Thế thì trong cái phần này đây là chúng ta không nói đến thời ẩn dật, mà ta nói đến thời hoạt động công khai, để rồi qua cái hoạt động đó mình nhận ra Chúa Giêsu giải thoát con người như thế nào. Cái ý hướng giới thiệu chung là như vậy. Thế thì hôm nay cái bài thứ nhất ở trong cái phần tư này là những biến cố mở đầu. Những biến cố này nó quan trọng, cũng giống như là một ông tổng thống bây giờ, ông ấy lên làm việc thì việc đầu tiên là ông phải phát thảo cho cả dân tộc cái đường hướng mà ông sẽ thực hiện
trong những năm tới đây. Cái đường hướng nó quan trọng lắm. Nó sẽ chỉ dẫn tất cả những hoạt động sẽ tới của ông ta. Thì những biến cố mở đầu trong cuộc đời Đức Giêsu Kitô cũng thế, rất là quan trọng. Và có hai biến cố mà anh chị em đừng có quên. Bài học hôm nay tôi nói tới đây. Cái biến cố thứ nhất này là phép rửa. Chủ nhật tới đây sẽ là ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thì hôm nay chúng ta đã học hỏi với nhau trước. Các bản văn thánh kinh như chị em thấy về trong này. Hiện đây thì tôi nói luôn. Hôm nọ có một em nói với tôi rằng cha viết mấy cái chữ MC với NLC thì con chả hiểu. Thế thì chắc là có nhiều người hiểu, nhưng mà cũng có người thì chưa có rõ. Thì tiện ở đây thì tôi nói luôn. MC tức là viết tắt của chữ gì vậy? Marco, LC là ông thánh, Luca và MT là ông thánh, Matthew. Còn nếu người ta viết GA là ông thánh, Gioan, hay có người viết là YN thì cũng là Gioan. Thế thì sau khi viết tắt như vậy, thì chẳng hạn người ta viết là 1.9-11. Thì cái đó nó có nghĩa là cái số đầu tiên là cái số đoạn hay là số chương ở trong cuốn sách tin mừng. Chẳng hạn như ở đây thì sẽ là đoạn thứ nhất, rồi phẩy một cái, đến cái số sau đó là câu, từ câu 9 đến câu 11. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn tìm lại, mình về mở cuốn sách của Phúc Âm ra, mình đi tìm tin mừng Marco, mình mở chương thứ nhất, từ câu 9 đến câu 11 là mình sẽ gặp cái câu chuyện xét được. Rất là dễ thôi. Mà cũng có thể có một vài anh chị em nào đó ta chưa có quen thì đấy, tôi xin nhắc như thế. Cái câu chuyện Chúa Giêsu chịu phép rửa là ba thánh sử thuật lại, chứng tỏ là cũng quan trọng lắm. Và đại khái thì ai trong chúng ta cũng nhớ ngày ấy những người Do Thái cuốn lên bờ sông Giô-đan để nhờ thánh Gioan làm phép rửa cho. Chúa Giêsu cũng hòa mình vào dòng người đó, ngài đến xin chịu phép rửa. Và khi mà ngài dìm mình xuống dòng nước, ngài vừa mới trỗi dậy thì trời mở ra và có chim bồ câu đáp xuống trên ngài. Rồi một tiếng nói từ trời vọng xuống: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đại. Ai cũng nhớ nhé. Thế bây giờ nó xảy ra một cái mà tôi gọi là nghịch lý. Nghịch lý tại sao vậy? Là bởi vì từ ở nguồn gốc đó thì tại sao có phép được? Thánh Gioan đi rao giảng thì lời rao giảng đầu tiên của ngài là: anh chị em hãy ăn năn sám hối vì nước trời gần đến. Hãy sám hối. Và người ta cuốn đến với ngài thì ngài làm phép rửa cho họ. Đấy là cái dấu chỉ nói lên lòng sám hối của người ta. Mà tôi phải có tội thì tôi mới sám hối chứ, phải không? Chứ nếu mà tôi thánh thiện thì tôi cần gì phải ăn năn sám hối. Và nghịch lý nó là chỗ này. Chúa Giêsu là đấng thánh mà, tại sao lại phải chịu phép rửa sám hối? Dù là đấng thánh theo nghĩa nào đi nữa, theo nghĩa thánh kinh đó, thì thánh là gì? Cái chữ Kodesh ở trong cựu ước nó có nghĩa là chặt đứt ra, tách biệt ra. Kodesh thánh là như vậy. Chúa là đấng thánh có nghĩa là Chúa tách hẳn ra khỏi cái thế giới phàm tục này. Và chỉ có một mình Chúa là đấng thánh thôi. Và chúng ta được thánh nghĩa là làm sao? Nghĩa là mình được tách ra khỏi thế gian này để thuộc về một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Thì đấy là thánh nghĩa. Chẳng hạn cái bàn tay linh mục gọi là bàn tay được thánh nghĩa. Tại làm sao vậy? Cái bàn tay này cũng có thể làm nên lắm sự tội lắm. Đâu có phải là thánh thiện gì. Tại tại sao lại gọi là bàn tay thánh? Ấy là bởi vì cái bàn tay này đã được tách riêng ra để làm việc cho Thiên Chúa. Cái bàn tay giơ lên để mang ơn tha tội đến cho anh chị em. Cái bàn tay cầm lấy mình máu thánh Thiên Chúa. Cho nên gọi là thánh. Thánh đó là theo nghĩa thánh tinh, chứ không phải là theo nghĩa luân lý là không có tội lỗi. Nếu theo nghĩa đó thì Chúa Giêsu là đấng thánh, chỉ có một mình Chúa là đấng thánh. Và nếu theo nghĩa luân lý thì cũng vậy thôi. Bởi vì có ai ở trong chúng ta và cả trong nhân loại này dám nói với người khác rằng tôi thách anh bắt được tôi về tội lỗi? Không ai trong chúng ta dám nói như vậy ngoại trừ một mình Chúa Giêsu. Cho nên xét về mặt luân lý hay là theo nghĩa của Thánh Kinh thì Chúa Giêsu vẫn là đấng thánh. Thánh mà lại phải đi chịu phép rửa sám hối thì nghĩa là sao? Không phải là nghịch lý. Thế thì chính trong cái mà chúng ta tưởng là nghịch lý đó, ta mới thấy được cái ý nghĩa của phép rửa. Như trong này anh chị em thấy, chính nghịch lý ấy nói lên ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Đức Giêsu chịu phép rửa không chỉ là mẫu gương luân lý gây xúc cảm về lòng khiêm nhường. Đây là cái cách giải thích rất quen thuộc trong nhiều năm. Cứ đến ngày lễ Chúa chịu phép rửa là ta sẽ giải thích rằng Chúa là đấng thánh mà Chúa lại đi chịu phép rửa cùng với kẻ có tội như thế là để làm gương cho chúng ta về sự khiêm nhường. Cái cách giải thích rất là tốt thôi. Nhưng mà nó không chắc gì chị em, không chắc đâu. Là vì thế này, như vậy thì Chúa giả vờ à? Như vậy thì cái hành vi mà chịu phép rửa của Chúa chỉ là cái giả vờ bên ngoài thôi à? Chứ không phải là Ngài thực hiện một hành vi thực sự. Và như vậy thì có phải là chúng ta lại rơi vào một thứ người ta gọi là ảo thân thuyết về Kitô học? Chúa không là người thiên mà Chúa chỉ là người giả. Cái thân xác con người của Ngài mặc lấy nó chỉ là cái ảo thân thôi, chứ không phải bất thiện. Có cái nguy hiểm. Và nếu mà theo định nghĩa sau này người ta nói về khiêm tốn là cái gì? Người ta định nghĩa khiêm tốn là sự thật. Có vậy thôi. Khi nào mà tôi sống đúng với con người thật của tôi, đấy là tôi khiêm tốn. Giả sử như bây giờ mà có ai đến khen chúng ta, ông bà hay là anh chị tốt quá, thế là lúc đấy trong lòng mình khoái chí lắm, nhưng mà ngoài miệng thì cũng giả vờ. Để Chúa thì bà nói quá đấy chứ cháu có gì, nhưng mà trong bụng thì khoái chí lắm. Ngược lại, mình có một cái tính xấu nào đó, người ta đến người ta nói thẳng, tôi thấy anh chị có cái tật đó, thế là mình sửng cổ lên, tấn công thiên hạ tới tấp. Như vậy có phải là khiêm tốn không? Không phải. Không phải là khi người ta khen ta mà ta từ chối đã là khiêm tốn đâu. Nhiều khi nó chỉ hàm ẩn một cái tự mãn bên trong. Chứ còn khiêm tốn đó là dám nhìn nhận đúng sự thật đẹp. Nếu mà Chúa ban cho mình có cái gì, mình nhận thật như vậy, nhưng mà mình biết rằng không phải tự mình mà có, là do Thiên Chúa ban để phục vụ anh chị em. Và nếu mình có cái xấu nào mà người khác chỉ cho mình chân thành nhìn nhận, đấy là khiêm tốn. Nếu mà chúng ta hiểu trong nghĩa như vậy, khiêm tốn là sự thật, thì hóa ra ở đây Chúa Giêsu sống không đúng sự thật rồi. Bởi vì Chúa là đấng thánh mà Chúa lại bảo là đi làm gương cho người khác về lòng khiêm nhường, nhưng mà khiêm nhường là sự thật tương ứng. Thì hiểu ra cái cách giải thích luân lý quen thuộc nó không vững mình chị em. Cái cách giải thích đúng đắn các nhà chú giải đề nghị cho chúng ta là thế này đấy. Cái biến cố đó nó trình bày con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Và ở trong cái gạch đầu tiên tôi có nói đối chiếu Marco với lại Isaiah, đây cũng là một cách tiện để anh chị em nếu mà muốn học hỏi Kinh Thánh riêng đó, thì mình biết cái hướng để rồi mình học hỏi. Isaiah là thuộc về Tân Ước hay là Cựu Ước vậy? Thuộc về Cựu Ước. Và một trong những cách mà anh chị em thấy giúp cho mình hiểu Thánh Kinh hơn là khi mình đọc một đoạn Tân Ước, nhiều khi ở bên cạnh cái nét đó, ở cuốn sách Thánh Kinh của Giang Tuấn chẳng hạn, người ta đề những cái trích dẫn sách Cựu Ước. Nếu mà anh chị em muốn học hỏi thì dựa vào cái tiêu đề người ta có ở nét đó, mình mở lại Cựu Ước mình đọc, mình sẽ thấy cái đoạn Cựu Ước đó nó soi sáng cho cái đoạn Tân Ước mình đang đọc. Tôi chắc là phần lớn chúng ta không có thì giờ đâu, nhưng mà tiện đây thì tôi nói vậy để cho ai mà muốn học hỏi Kinh Thánh riêng, mỗi khi mà đọc suy niệm thì biết cách làm như thế, thì chúng ta so sánh như vậy thì sẽ thấy nó sâu, cái bản băng nó sáng ra, nó rộng ra. Thế thì ở đây cũng vậy, nhắc tới Isaiah là thế này, tất cả cái lịch sử của Do Thái được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng là trong tương lai Chúa sẽ ban một đấng cứu thế, người ta gọi là đấng Messiah, và đấng Messiah đến đó sẽ mang hạnh phúc đến cho dân Do Thái. Thế thì tiên tri Isaiah ngài cũng nói về đấng Messiah, nhưng mà ngài không trình bày đấng Messiah đó là đấng đến bằng quyền năng rồi thì bằng uy dũng bên ngoài, mà ngài nói đấng Messiah ấy là người tôi tớ thống khổ của Chúa Giê-hô-va. Người tôi tớ. Trong mùa chay, anh chị em sẽ nghe rất nhiều các đoạn văn của Isaiah nói về người tôi tớ thống khổ đó. Thế thì khi mà các thánh sử trình bày về việc Chúa chịu phép rửa là các ngài sử dụng những ngôn từ và hình ảnh rất giống với ngôn từ và hình ảnh của Isaiah nói về người tôi tớ thống khổ đó. Cho nên ở đây ta hiểu được rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế, nhưng mà ngài sẽ giải thoát con người ta không phải là bằng đường lối võ lực mà bằng đường lối của người tôi tớ thống khổ. Người tôi tớ thống khổ đó làm sao? Người tôi tớ là người gánh nặng tội lỗi của dân trên vai mình, mang lấy cái gánh nặng tội lỗi trên vai mình. Thế này ta phải hiểu Cựu Ước một chút, không phải chỉ có ở trong thời chúng ta mới có việc tha tội đâu, mới có việc xá tội đâu, nhưng mà ngay trong thời Cựu Ước đã có việc xá tội rồi. Thì người ta cử hành việc xá tội làm sao? Thầy sư tế vào trong đền thờ, đem theo một con bò tơ to, sát tế con bò đó dâng cho Chúa, đồng thời đem theo hai con dê. Hai con đó thì thầy sư tế bắt xong, một con là dành cho Chúa, một con là dành cho quỷ. Thế cái con dê mà dành cho Chúa đó thì thầy sư tế sẽ sát tế, lấy máu của nó dẩy ở trên bàn xá tội. Còn cái con dê mà dành cho quỷ đó, người Do Thái gọi là quỷ Azazel, tức là cái con quỷ nó ở trong sa mạc, trong hoang đường. Con dê đó thầy sư tế sẽ lấy hai tay của mình ấn lên trên đầu nó và xưng phú tất cả tội lỗi của dân trên đầu cái con dê đó. Giống như nếu mà ngày hôm nay tôi làm thì anh chị em xưng tội với tôi là có bao nhiêu tội của anh chị em là tôi cứ ấn lên trên đầu dê là tôi xưng hết. Đấy. Thế thì bao nhiêu tội lỗi là vì được con dê nó gánh hết rồi. Nó gánh hết. Đến sau đó thầy sư tế mới quánh nó, đuổi nó vào trong sa mạc để nó ở với quỷ. Như vậy có phải là tội chúng ta được khỏi không? Ở trong Cựu Ước là như vậy đấy. Ta phải hiểu cái sinh hoạt tôn giáo ở trong Cựu Ước là như thế. Cho nên cái con dê đó là nó gánh lấy tội của thiên hạ để rồi nó chạy vào trong sa mạc, nó ở với quỷ là cái giống tội lỗi, dân được khỏi tội. Ở đây không dám nói Chúa Giê-xu là con vật mà gánh lên tội lỗi, nhưng mà còn một ý nghĩa nữa ở trong sách trước này là cái con chiên, nhờ đó mà người ta được sống. Thế nhưng mà cái hình ảnh đó giúp cho chúng ta hiểu Chúa Giê-xu giải thoát mình bằng cách đó đó, mình mang cái tội lỗi của mình ở trên vai Ngài. Cho nên khi Ngài đi qua, Thánh Gioan mới giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội chứ không phải là xóa tội. Chúng ta dịch xóa tội là chúng ta dịch xa rồi, tôi cũng đã nói là sai, nhưng mà là dịch xa hơn cái nghĩa phải có. Chứ còn ở trong tiếng Latin đó là qui tollit peccata mundi, có nghĩa là người gánh lấy, vác lấy, mang lấy cái tội của thế gian. Thành thử ra khi Chúa Giê-xu đến chịu thất lực, không phải là Ngài có tội, nhưng là Ngài gánh lấy tội của chúng ta trên vai Ngài. Ngài liên tới cái thân phận tội lỗi của loài người, của nhân loại, để rồi nhờ cái sự liên tới của Ngài như vậy mà mình được khỏi tội. Thành thử ra sông Giô-đan, nơi Chúa Giê-xu chịu thất lực, anh chị em đừng có quên, con sông đó hay lắm. Sau cái hành trình trong sa mạc 40 năm, dân Do Thái đến bờ sông Giô-đan, và họ phải vượt qua sông Giô-đan thì họ mới đi vào miền đất Chúa hứa, miền đất chảy sữa và mật. Bây giờ cũng ở dòng sông Giô-đan đó, Chúa Giê-xu đi mình xuống. Và khi Ngài trỗi dậy khỏi nước thì trời mở ra và Thánh Thần như chiên tổ câu ngự cùng với một tiếng phán, đây là con ta yêu dấu. Chúa mang lấy tất cả cái tội lỗi của mình và Chúa dìm xuống cái dòng sông đó. Bởi khi Chúa trỗi dậy là Chúa kéo cả cái nhân loại này lên và Chúa đưa nó vào trong miền đất hứa. Cái hình ảnh rất là sát thánh kinh mà thật là ý nghĩa. Thế cho nên qua biến cố đầu tiên là biến cố Chúa chịu thất lực, ta phải thấy được ý nghĩa như vậy, trình bày Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Và cái nẻo đường cứu thế của Chúa là nẻo đường của người tôi tớ. Thế bây giờ ta sang tiếp cái phần này, chắc tôi xin nói thoáng qua thôi, rồi anh chị em cầm tờ giấy về nhà đọc. Tôi sợ mất thì giờ nhiều quá ở đây. Cái biến cố mở đầu thứ hai nữa đó là biến cố Chúa chịu cám dỗ. Ta có thể về mở đọc Marco, đọc Matthew. Matthew thì dài hơn và đầy đủ hơn. Bây giờ cái vấn đề đầu tiên đặt ra là như thế này. Chúa Giê-xu vào trong hoang điện, chịu ma quỷ cám dỗ. Người ta sẽ đặt cái câu hỏi đầu tiên: Chúa Giê-xu có bị cám dỗ thật không? Nếu mà Chúa không bị cám dỗ thì có thể nói được rằng Chúa chia sẻ thân phận loài người của chúng tôi không? Bởi vì Chúa không chịu cám dỗ thì làm sao Chúa hiểu được những cái vất vả của chúng tôi khi phải đấu tranh với các cơn cám dỗ? Và như thế làm sao mà Chúa chia sẻ thân phận loài người trong này? Cho nên câu hỏi đầu tiên đặt ra là Chúa có bị cám dỗ. Nhưng mà Chúa bị cám dỗ thế nào? Hay là giống như là Kazantzakis bảo ở trong cái cuốn mà cơn cám dỗ cuối cùng, ông ấy tưởng tượng Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá chết đến nơi mà lại còn bị cám dỗ lại chuyện đàn bà, mà lại không phải là một bà mà là mấy bà, xúc phạm quá lẽ, cho nên là có nhiều người Công giáo là không thể nào mà chấp nhận được. Chúa có bị cám dỗ chuyện đó? Cái vấn đề này căng đi chị em, chứ không phải là đùa đâu. Thế thì ở trong thần học á, người ta tạm phân biệt hai thứ thế này. Ta vẫn nói với nhau, chúng ta bị cám dỗ bởi những gì? Bởi thế gian, xác thịt và ma quỷ. Có ba kẻ thù, thế gian, xác thịt, ma quỷ. Thì cái cơn cám dỗ mà thường anh chị em với tôi, tất cả mọi người chúng ta bị đó là cái cám dỗ bởi thế gian và xác thịt. Và chúng ta là con người ảnh hưởng của tội nguyên tổ. Tự trong thân sâu lòng mình đã có một sự nghiêng chiều về đằng trái rồi, về tội lỗi. Cho nên cái cám dỗ từ thế gian và xác thịt nó nổi lên là một phần nào đó do chính chúng ta có sự đồng lõa từ trong lòng mình. Từ trong lòng chúng ta đã nghiêng chiều về điều xấu, cho nên xem cái hình ảnh xấu trong cuốn phim video đen chẳng hạn, thì là bắt đầu nó nổi dậy đấy. Từ trong lòng mình đã nghiêng về đằng xấu rồi, cho nên khi nhìn thấy một người đang sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa, tiền bạc, còn mình thì nghèo khó, là bắt đầu nó nổi lên cám dỗ đấy. Anh chị em thấy đúng vậy không? Đấy, cái thứ nhất á, là cái cám dỗ từ thế gian và từ xác thịt, nhưng mà là vì tự trong lòng chúng ta đã có một đồng lõa nào đó với cái cám dỗ đó. Cái cám dỗ như thế này không thể nói về Chúa Giê-xu được. Chúa Giê-xu không hề có một đồng lõa nội tâm nào với ma quỷ, không có. Nhưng mà cám dỗ của Chúa Giê-xu là thuộc cái loại thứ hai, tức là thế này. Con người hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn vô tội, nhưng mà ma quỷ nó đối diện với con người đó và nó bắt đầu tìm cách gợi lên nơi con người đó những gì nghịch ý Thiên Chúa. Trường hợp bà Eva chẳng hạn, bà ấy được tạo dựng là sống trong tình trạng vô tội hoàn toàn, nhưng mà ma quỷ nó xuất hiện và bắt đầu nó tìm cách nó gợi ý. Chẳng hạn nó gợi ý rằng cái trái này ăn ngon nhỉ. Ví dụ thế là bà ấy bắt đầu 10% là đi vào quỹ đạo rồi. Là càng ngày nó càng kích thích cái sự tò mò của một người phụ nữ để rồi cuối cùng đi đến chỗ tội. Cho nên cái phân biệt đó có lẽ anh chị em thấy nó rất là tế nhị, tinh tế. Nhưng mà mình cần phải nắm cái đó để khi nói về cám dỗ Chúa Giê-xu, mình xác định rằng Chúa Giê-xu chịu cám dỗ thực sự chứ không phải là giả vờ. Nhưng mà Chúa Giê-xu chịu cám dỗ như thế nào, tôi giải thích cho nghe. Mình phải phân biệt hai cái. Thế bây giờ Chúa Giê-xu bị cám dỗ là gì? Ở đây cũng vậy, bình thường là ta sẽ giải thích theo nghĩa luân lý. Chúa nói quá 40 ngày còn cái gì nữa. Thế cho nên nó cám dỗ là tôi làm phép lạ, hóa đá thành bánh, tội tham ăn. Thế rồi thì nó đưa Chúa lên nóc đền thờ, bảo bây giờ ông nhảy xuống, bảo đảm đâu có làm sao, bởi vì ông là con Thiên Chúa, người ta sẽ ca tụng ông. Như vậy là tham danh vọng. Thế rồi nó đưa Chúa lên núi, chỉ cho mọi sự sang trọng thế gian, bây giờ ông quỳ lại tôi đi, tôi sẽ cho ông tất cả. Tham quyền lực, ba cái tham: tham ăn, tham danh, tham lợi. Chúng ta giải thích theo nghĩa luân lý là như vậy và rất là cụ thể, nhưng mà nó không có chọn nghĩa. Thực sự Chúa Giê-xu không bị cám dỗ về vấn đề luân lý, cho bằng Chúa bị cám dỗ về đường lối thi hành sứ mạng cứu thế. Đấy, ta đã nói rồi, ngài thi hành sứ mạng cứu thế theo đường lối người tôi tớ. Bây giờ ma quỷ nó cám dỗ để đánh bật ngài ra khỏi cái đường lối đó. Có thể tóm kết ba cơn cám dỗ đó ở trong hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là Satan cám dỗ được Giê-xu giống như mọi người, hãy thử thách Thiên Chúa. Israel đi ở trong sa mạc đói quá, thế là nói với ông Môi-se, sao không để ở chúng tôi đến nước Ai Cập cho nó xong, tôi làm nô lệ nhưng mà cũng còn có nồi thịt kho mà ăn, chứ còn ở đây chẳng có củ hành củ tỏi đất nước Ê-xíp-tô nào mà xài. Thế rồi đến lúc khác lại than thở khiển trách Chúa. Người ta gọi những cái lời than vãn đó là thử thách Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng phải chấp nhận cái cám dỗ như vậy. Ngài đói quá, nó cám dỗ ngài, nó đưa ngài lên trên đỉnh cao đền thờ và nó cám dỗ ngài phóng mình xuống thử thách xem Thiên Chúa có nâng đỡ anh không. Và cái cám dỗ này Ngài sẽ gặp trong suốt cuộc đời. Chẳng hạn người ta sẽ nói với Ngài, ông làm phép lạ đi, tôi tin liền. Và cho đến trên cây thập giá, các thầy thượng tế chỉ mặt Chúa Giêsu mà nói, nếu anh là con Thiên Chúa thì anh xuống khỏi cây thập giá đi, tôi tin liền. Chúa im lặng. Và anh chị em có thấy ở trong đời của mình cũng hay bị cám dỗ như thế này lắm. Chẳng hạn lúc mà hội thánh của mình gặp khó khăn đó, mình sẽ thưa với Chúa là lạy Chúa sao ông để cổ mấy cái thằng ấy cho nó xong đi. Chúa để cho hội thánh chúng con oanh liệt một tí xem nào, vất vả quá. Hay là trong những lúc mình khổ quá thì mình nói, nếu mà Chúa không cho con cái này, con bỏ đạo luôn. Có phải là mình thử thách không? Yêu chàng vậy thôi. Cho nên cái cám dỗ này thường xuyên nó tái hiện trong cuộc đời chúng ta. Và ở đây mình thấy Chúa Giêsu đó, dù hoàn cảnh nào đi nữa, Ngài vẫn một mực trung tín với cha cho đến cùng. Dù trên cây thập giá, Ngài vẫn trung tín. Và cái khía cạnh thứ hai là Satan cám dỗ Chúa Giêsu thi hành sứ mạng bằng đường lối quyền lực chính trị. Nhưng mà nếu như vậy thì Đức Giêsu sẽ lãnh nhận cái sứ mạng từ Satan chứ không phải từ Thiên Chúa đâu. Cho nên Đức Giêsu chọn lựa quyết định để Ngài trung tín đến cùng với đường lối sứ mạng mà Chúa Cha trao phó. Đó là cái đường lối của tình yêu chứ không phải là đường lối của quyền lực. Và giáo hội cũng như mỗi một người chúng ta cũng có thể bị cám dỗ như vậy. Kể cả trong những việc đạo đức. Giả sử như bây giờ tôi là linh mục, tôi muốn kêu gọi người ta trở lại đạo thật là đông. Thế là tôi tìm cách để mua chuộc người ta bằng tiền bạc này, bằng viện trợ này, bằng hứa hẹn này, hứa hẹn kia để người ta theo đạo. Anh chị em thấy cái chuyện theo đạo như vậy nó có bền không? Tôi nghe các cha kể là thời của cung điện có khi cả làng theo đạo, nhưng mà đến một lúc là cả làng nó bỏ đạo, nó có bền đâu. Cho nên nếu mà mình làm việc đạo đức cho Chúa cũng chỉ bằng cái đường lối quyền lực đó thôi, không bền. Chúa Giêsu chỉ có đường lối là tình yêu thôi. Kể cả trong những lúc mà tình yêu như thể là bé bỏng nhất, yếu đuối nhất, bất lực nhất, Ngài vẫn trung thành với cái tình yêu ấy. Nhưng mà chính cái tình yêu ấy nó mới thấm sâu vào cõi lòng người ta. Và đã 2000 năm rồi mà khuôn mặt Giêsu vẫn không nhạt nhòa ở trong cái lịch sử thế giới này là vì vậy. Vẫn còn luôn luôn gợi một cái hướng mới cho con người ta. Thì tôi sợ là quá dài cho nên tôi xin ngưng ở đây. Nhưng mà khi chúng ta học cái bài giáo lý này, chỉ muốn thưa với anh chị em là mình nắm chắc được cái điểm chính. Ngay từ khi Chúa hoạt động công khai, Chúa đã cho thấy cái sứ mạng của Ngài là gì, cái đường hướng của Ngài đi là như thế nào. Và vì thế khi ta đã thấy đường hướng ấy thì chính chúng ta sống ngày hôm nay cũng được mời gọi để sống như thế. Và tôi có viết ra một vài cái câu hỏi để tối hôm nay trước khi đi ngủ anh chị em đọc lại những câu hỏi đó xem như là một cách mỗi người trong cộng đoàn tư vấn lương tâm trước mặt Chúa. Sau đó chúng ta có thể ngủ trong bình an và mỗi một ngày mình cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ mình để bước theo Chúa ở trên cái con đường Chúa đã chọn. Thế bây giờ chúng ta lấy bài hát số 155. Thì mình chị em cùng hát với tôi như là một lời ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Chúa là tình yêu cài đặt đi. Thank you.
trên